Việt Nam sẽ cụ thể hóa tội tuyên truyền chống nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mới lên tiếng nói rằng Việt Nam không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung, muốn bắt ai thì bắt. Báo chí trong nước dẫn lời ông Hùng phát biểu như vậy ngày hôm qua, 14 tháng 9, tại phiên thảo luận về Bộ Luật Hình sự sửa đổi của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam cũng đề nghị phải làm rõ tội danh chống phá nhà nước nhằm đảm bảo công bằng, đảm bảo quyền con người và quyền của công dân. Ông Hùng được trích lời nói xin trích. Tôi nói thật là ta phát biểu nhiều khi cũng vi phạm, bắt cũng được đấy. Nói như vậy để thấy là không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung như vậy, muốn bắt ai thì bắt, đâu có được. Luật sư Trần Thu Nam, người từng bào chữa cho nhiều nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam, cho VOA Việt ngữ biết rằng ông rất bất ngờ về lời phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ông Nam nói.
Tôi rất là hoan nghênh về cái nhận thức pháp luật của ông Chủ tịch Quốc hội và cũng hy vọng rằng là các cái điều luật về an ninh quốc gia nó sẽ rõ ràng hơn để mà trong các cái vụ án ấy khi đưa ra xét xử thì nó được làm rõ hơn. Còn đối với các cái vụ án trong thời gian vừa rồi thì cũng là các cái điều khoản áp dụng nó không được rõ ràng, minh bạch.
Theo dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi, tội phản bội Tổ quốc, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội gián điệp, tội bạo loạn, tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, tội phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Với những trường hợp chuẩn bị phạm tội thì bị áp dụng hình phạt từ 1 đến 5 năm tù giam. Dự thảo luật cũng ghi rằng người đã tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, người nhận làm gián điệp nhưng không thực hiện nhiệm vụ được giao, thành khẩn khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được miễn trách nhiệm hình sự về tội này. Luật sư Nam cho biết thêm rằng tội danh liên quan tới chống nhà nước ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống chính trị của những người bị kết án và thời gian chấp hành án cũng dài hơn so với các tội danh khác. Ông nói thêm rằng việc cộng đồng quốc tế lên tiếng thời gian qua đã gây áp lực đối với chính phủ Việt Nam. Ông Nam nói.
Quan đến bảo chữa liên quan đến vụ án an ninh quốc gia cũng như là các cái tổ chức NGO quốc tế rồi là các cái cơ quan ngoại giao quốc tế rồi là bảo vệ quyền con người quốc tế cũng đã lên nhiều lần lên tiếng nói về những cái điều khoản này nó một cách nó mập mờ, họ đã lên tiếng liên tục trong các cái vụ án.
Các tổ chức thúc đẩy nhân quyền quốc tế lâu nay vẫn không ngừng cáo buộc Việt Nam sử dụng các điều luật mà họ cho là mơ hồ như Điều 79, âm mưu lật đổ chính quyền, hay Điều 88, tuyên truyền chống nhà nước thuộc Bộ Luật Hình sự để tống giam những người có quan điểm trái với nhà nước. Trong khi đó, chính quyền Hà Nội tuyên bố không bắt giam những người bất đồng chính kiến mà chỉ kết án những người vi phạm pháp luật. Gần 20.000 tù nhân đã được đặc xá nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua, nhưng trong số đó không có tù nhân chính trị nào. Trung Quốc đang xây dựng đường băng thứ ba ở Biển Đông. Ảnh vệ tinh chụp bãi đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa cho thấy Trung Quốc đang xây đường băng thứ ba ở Trường Sa dài 3 km và đủ dài để phục vụ cho các phi cơ quân sự của Bắc Kinh. Một chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS mới nhận định. Ông Greg Poling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Á Châu AMTI thuộc CSIS cho biết các bức ảnh vệ tinh chụp tuần trước cho thấy một khu vực hình chữ nhật có tường chắn dài 3.000 mét, giống như các công trình mà Trung Quốc đã xây trên hai bãi đá khác là Subi và chữ thập cũng thuộc quần đảo Trường Sa. Ông Pauling nói rằng đường băng thứ ba của Trung Quốc có thể dài 3.000 mét và đủ dài để phục vụ hầu hết các phi cơ quân sự của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận về nhận định của ông Pauling và kêu gọi Trung Quốc ngưng các hoạt động cải tạo đất và xây dựng ở Biển Đông. Trong khi đó, khi được hỏi về hình ảnh vệ tinh chụp bãi đá Vành Khăn đầu tháng này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm 14 tháng 9 nhấn mạnh lại chủ quyền không thể tranh cãi của Bắc Kinh đối với quần đảo Trường Sa, cũng như quyền thiết lập các cơ sở quân sự tại đó. Hình ảnh vệ tinh chụp hồi tháng 6 cho thấy Trung Quốc gần hoàn tất đường băng dài 3.000 mét trên bãi đá chữ thập. Ngoài ra, các hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy Trung Quốc đang xây đường băng trên bãi đá Subi. Theo chuyên gia Pauling, sau khi hoàn thành, ba đường băng của Trung Quốc có thể đe dọa hoạt động không lưu phía trên những thực thể bị nước này cải tạo ở Biển Đông. Trong khi đó, tại một cuộc hội thảo về quốc phòng ở London hôm 14 tháng 9, một đô đốc của Trung Quốc nói rằng biển Nam Trung Hoa, tức biển Đông, thuộc về Bắc Kinh vì có chữ Trung Quốc trong tên gọi vùng biển này. Phó đô đốc Trung Quốc Viên Dự Bách nói rằng Nam Trung Hoa, như cái tên đã chỉ rõ, là vùng biển thuộc Trung Quốc từ thời nhà Hán. Tuy nhiên, vị tướng của Trung Quốc không nói gì về việc vịnh Mexico không thuộc Mexico và Ấn Độ Dương không thuộc về Ấn Độ. Cũng hôm 14 tháng 9, khi ở thăm Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-kyu bày tỏ hy vọng rằng các bên tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông sẽ đạt được một bộ quy tắc ứng xử ở vùng biển này, đồng thời kêu gọi các nước tôn trọng lẫn nhau trong khi tìm cách xử lý tranh chấp lãnh hải.